Kính thưa các anh các chị, hôm nay tiện Thánh John Newman, em đã nghiên cứu để xem được là giáo hội Hoa Kỳ có bao nhiêu vị thánh. Thánh thôi. Và hôm nay em sẽ đọc cho anh các chị nghe bao nhiêu vị thánh ở cái nước nào, sinh ngày nào, chết ngày nào và được phong thánh vân vân và làm cái gì. Thì chỉ có hai vị thánh được giáo hội Hoàn Vũ tưởng nhớ thôi. Trong đó có Thánh John Newman hôm nay. Trước hết là những vị thánh ở Hoa Kỳ, sau đó là tới Thánh John Newman. Giáo hội Công giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị. Hầu hết là thành phần di dân, chứ không phải chính gốc Mỹ Quốc. Chỉ trừ 3 vị được sinh tại Hoa Kỳ. Trước hết là Thánh Kateri Tequawita, sinh năm 1656, một người dân bản xứ duy nhất được sinh ra tại Hoa Kỳ. Ở Iroquois, mà nay là Oriesville, bang New York. Sau là hai vị thuộc gia đình di dân nhưng sinh tại Hoa Kỳ là Thánh Elizabeth Ann Seton ở New York City ngày 28 tháng 8 1774 và Thánh Catherine Creso ở Philadelphia ngày 28 tháng 11 1858. Và hầu hết các vị thánh ở Hoa Kỳ này theo niên lịch phụng vụ ghi chú rõ chỉ ở US, nghĩa là chỉ được tưởng nhớ ở Hoa Kỳ thôi, chứ không phải trong giáo hội Hoàn Vũ, như một số lễ về Đức Mẹ chỉ cử hành ở địa phương. Ngoại trừ hai vị thánh trong số 11 vị thánh ở Hoa Kỳ được cả giáo hội Hoàn Vũ tưởng nhớ, đó là Thánh John Newman, lễ ngày mùng 5 tháng Giêng hôm nay, và Thánh Damien, lễ ngày mùng 10 tháng 5. Sau đây là danh sách toàn bộ 11 vị thánh ở Hoa Kỳ, trong đó có 7 nữ và 4 nam, 1 giám mục và 1 giáo dân, còn toàn là tu sĩ, 3 vị thánh nữ lập dòng, 3 sinh ở Hoa Kỳ, 1 ở Tiệp Khắc, 1 ở Đức, 1 ở Bỉ, 1 ở Tây Ban Nha, 1 ở Ý và 3 ở Pháp. Vị thánh nào cũng bao gồm 5 chi tiết chính yếu liên quan đến các vị. Trước hết là quốc tịch, thứ hai là ngày sinh tử, thứ ba là vai trò của từng vị trong giáo hội, thứ bốn là ngày được giáo hội tuyên phong hiển thánh và thứ năm là ngày lễ trong phục niên. Trước hết là Thánh Elizabeth Ann Seton, sinh ngày 28 tháng 8 1774 ở New York City, qua đời ngày 4 tháng Giêng 1821, lập dòng chị em bác ái Thánh Giuse và được coi là vị sáng lập hệ thống trường công giáo ở Hoa Kỳ. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 14 tháng 9 1975 bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 4 tháng Giêng. Thánh John Newman, sinh ngày 28 tháng 3 1811 ở Tiệp Khắc, qua đời ngày 5 tháng Giêng 1860. Thụ phong linh mục ở giáo phận New York, nhập dòng Chúa Cứu Thế và là vị giám mục thứ tư ở Philadelphia, vị sáng lập hệ thống trường công giáo cấp giáo phận tiên khởi ở Hoa Kỳ. Giáo hội tuyên phong hiển thánh năm 1977 bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Lễ nhớ trong giáo hội Hoàn Vũ hàng năm vào ngày 5 tháng Giêng. Thánh Marianne Kopp, sinh ngày 23 tháng Giêng 1838 ở Đức Quốc, qua đời ngày 9 tháng 8 1818. Dòng Thánh Francisco thừa sai phục vụ người phong củi ở Molokai, Hawaii. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 21 tháng 10, 2012 bởi Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 23 tháng Giêng. Thánh Catherine Crystal, sinh ngày 26 tháng 11, 1858 ở Philadelphia, Hoa Kỳ, qua đời ngày 3 tháng 3, 1955. Lập dòng chị em bí tích Thánh Thể cho những người dân da đỏ và da màu. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 2 tháng 12, 2014 bởi Đức Thánh Cha Francisco. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 3 tháng 3. Thánh Damien de Voster of Molokai, sinh ngày 3 tháng 3, 1840 ở Bỉ, qua đời ngày 15 tháng 4, 1889. Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria thừa sai phục vụ người phong củi ở Molokai, Hawaii. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 11 tháng 10, 2009 bởi Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Lễ nhớ trong giáo hội Hoàn Vũ hàng năm vào ngày 10 tháng 5. Thánh Junipero Sierra, sinh ngày 24 tháng 11 1713 ở Tây Ban Nha, qua đời ngày 28 tháng 8 1784. Dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco thành lập các khu truyền giáo ở California. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 23 tháng 9 2015 bởi Đức Thánh Cha Francisco trong dịp ngày Tông du Hoa Kỳ. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 7. Thánh Kateri Tekawita, người bản xứ duy nhất trong 11 vị thánh ở Hoa Kỳ, sinh năm 1656 ở xứ Iroquois, mà nay là Oriesville, bang New York, qua đời ngày 17 tháng 4 1680. Sống đời trinh nữ thánh hiến, Consecrated Virgin. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 21 tháng 10 2012 bởi Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 14 tháng 7. Thánh Mother Theodore Guérin, sinh ngày 2 tháng 10 1798 ở Pháp, qua đời ngày 14 tháng 5 1856. Nhà thừa sai kiêm lập dòng chị em Chúa Quan Phòng của Thánh Mary the Good. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 15 tháng 10 2006 bởi Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày mùng 3 tháng 10. Thánh Isaac York, sinh ngày mùng 10 tháng Giêng 1607 ở Pháp, qua đời ngày 18 tháng 10 1646. Linh mục dòng tên, một vị thừa sai và tử đạo ở Bắc Mỹ. Giáo hội tuyên phong hiển thánh năm 1930 bởi Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 19 tháng 10. Thánh Frances Xavier Caprini, sinh ngày 15 tháng 7 1850 ở Ý, qua đời ngày 22 tháng 12 1917. Nhà thừa sai kiêm lập dòng chị em thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo hội tuyên phong hiển thánh năm 1946 bởi Đức Thánh Cha Pio thứ 12. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 13 tháng 11. Và cuối cùng là Thánh Rose Philippine Duchess, sinh ngày 29 tháng 8 1769 ở Pháp, qua đời ngày 18 tháng 11 1852. Hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, thừa sai truyền giáo cho người dân bản xứ Mỹ. Giáo hội tuyên phong hiển thánh ngày 3 tháng 7 1988 bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hàng năm vào ngày 18 tháng 11. Kính thưa quý anh, quý chị, em vừa mới sắp xếp các vị thánh theo thứ tự ngày kính của các ngài trong năm theo phụng niên. Thì vì thế nên cái ngày lễ kính cuối cùng của vị thánh thứ 11 của Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ đó là ngày 18 tháng 11 đấy. Rồi bây giờ tới Thánh John Newman, riêng Thánh John Newman thôi nhá. Ngài là giám mục Philadelphia, sinh tại Prachatice, Bohemia thuộc nước Cộng hòa Tiệp Khắc, ngày 28 tháng 5 1811. Con ông Philip Newman và bà Agnes Lebis. Không chỉ là một người lặng lẽ, John Newman còn là một người lùn, chỉ cao khoảng 1m52cm. Tuy nhiên, John Newman có đôi mắt rất dễ thương và hay cười. John Newman có 4 chị gái và 1 em trai. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Budweis và vào chủng viện năm 1831, 2 năm sau, ngài học thần học tại Đại học Charles Fernandez ở Brick. Năm 1835, ngài hân hoan mong chờ được trao sứ vụ linh mục. Tới ngày thụ phong linh mục, Đức Giám mục bị lâm bệnh. Và thế là ngày thụ phong ấy đã không bao giờ được ấn định nữa. Vì lúc đó ở Bohemia đã có đủ số linh mục. Đây thật là điều khó tưởng tượng đối với chúng ta bây giờ. Nhưng Bohemia khi ấy đã tràn ngập linh mục. Gioan viết thư đến các giám mục khắp châu Âu. Nhưng đây là tình trạng chung ở khắp nơi. Chẳng ai muốn có thêm linh mục nữa. Gioan chắc chắn mình có ơn gọi linh mục. Nhưng dường như mọi cánh cửa dẫn đến đó đều đóng trước mặt ngài. Không bỏ cuộc, ngài học tiếng Anh bằng cách làm việc trong một nhà máy có công nhân nói tiếng Anh để có thể viết thư cho các giám mục ở Mỹ. Từ khi John Newman tìm hiểu về những hoạt động truyền giáo bên Hoa Kỳ, ngài quyết định chạy sang nơi đây để xin được thụ phong. John Newman đã đi bộ hầu hết đoạn đường tới Pháp rồi lên tàu mang tên Europa để sang Mỹ Châu. Cuối cùng, giám mục New York đồng ý phong chức cho ngài. Để bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong chức linh mục, Doan phải rời bỏ quê hương mãi mãi, vượt đại dương đến một vùng đất mới đầy gian khổ. Ngày 9 tháng 6 năm 1836, Doan Newman đến Manhattan. Đức giám mục Doan Dubois rất vui mừng khi gặp ngài. Hiện chỉ có 36 linh mục giúp cho 200.000 tín hữu công giáo sống ở bang New York và một phần ở bang New Jersey. Và chỉ trong vòng 16 ngày sau khi đến, Doan được thụ phong linh mục và được gửi tới Buffalo. Ở đó, ngài phụ giúp cha Parks trông coi sứ đạo rộng khoảng 1.400 km vuông. Cha Parks cho Doan được tự do lựa chọn sống ở thành phố Buffalo hoặc vùng thôn quê. Lúc này, chí khí anh hùng của Doan bắt đầu thể hiện. Ngài đã chọn điều khó khăn hơn ở thôn quê. Ngài quyết định lưu lại trong một thị trấn nhỏ có ngôi thánh đường chưa được xây xong. Ngay khi vừa khánh thành ngôi thánh đường này, Doan lại chuyển tới một thị trấn khác, nơi có một ngôi thánh đường được làm bằng những khúc cây. Ở đó, Doan đã dựng một túp lều nhỏ bằng gỗ. Ngài hầu như không sử dụng lửa và thường sống nhờ bánh mì với nước lã. Mỗi đêm Doan chỉ ngủ vài giờ thôi. Khoảng cách giữa các nông trại và nơi Doan Newman ở thì rất là xa. Doan Newman đã phải chạy bộ trên những lộ trình dài để đến với giáo dân của mình. Họ là những người Đức, Pháp, Iran và Tô Cách Lan. Khi ở trường, Doan Newman đã học được 8 ngoại ngữ. Bây giờ, ngài học thêm 2 ngoại ngữ nữa, tiếng Anh và tiếng Gaelic, là loại ngôn ngữ của người Celta ở Ái Nhĩ Lan. Trước khi qua đời, Doan Newman đã biết được tất cả 12 ngoại ngữ. Vì công việc và cũng vì giáo xứ của ngài lẻ loi đơn độc, nên cha Doan mong được liên lạc và gia nhập dòng Chúa Cứu Thế, một hội dòng gồm các linh mục và tu huynh tận tụy lo cho người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất. Là linh mục đầu tiên vào dòng tại Mỹ, ngài khấn dòng tại Baltimore ngày 16 tháng Giêng năm 1842 và vẫn tiếp tục công việc truyền giáo của mình. Ngay từ buổi đầu, ngài đã được anh em hết lòng kính trọng vì sự thánh thiện rõ nét, sự nhiệt thành và nhãn nhặn của ngài. Khả năng biết nhiều thứ tiếng của ngài khiến ngài thích ứng đặc biệt với công việc trong xã hội Mỹ đa ngôn ngữ vào thế kỷ thứ 19. Sau khi làm việc tại Baltimore và Pittsburgh, năm 1847, ngài được bổ nhiệm làm vị kinh lược hay bề trên dòng Chúa Cứu Thế tại Mỹ. Các nhà ở Mỹ thuộc về tỉnh dòng của Bỉ. Cha Frederick von Hout, giám tỉnh Bỉ, đã nói về ngài thế này: ngài là một người rất đáng kính trọng, vừa có lòng đạo đức, vừa mạnh mẽ và khôn ngoan. Newman cần những phẩm chất ấy trong 2 năm tại vị. Khi mà muốn đặt nền tảng cho dòng Chúa Cứu Thế tại Mỹ thì phải nỗ lực chỉnh đốn lại. Lúc ngài trao gánh nặng cho cha Bernard, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ đã được chuẩn bị tốt hơn để trở thành một tỉnh độc lập vào năm 1850. Cha Newman trở thành giám mục Philadelphia, ngài được tấn phong tại Baltimore ngày 28 tháng 3 1852. Giáo phận của ngài mênh mông và đang trong thời kỳ phát triển. Ngài là vị giám mục đầu tiên tổ chức hệ thống trường học công giáo trong giáo phận, là người đặt nền tảng cho giáo dục công giáo ở quốc gia này. Ngài nâng con số trường công giáo trong giáo phận từ 2 lên đến 100. Ngài lập nhóm các nữ tu dòng Ba Francisco để dạy trong các trường học. Trong số hơn 80 nhà thờ được xây dựng trong giáo phận, phải kể đến Vương cung Thánh đường Phêrô và Phaolô mà ngài khởi xướng. Thánh Doan Newman vóc người nhỏ bé, chẳng bao giờ thấy dồi dào sức khỏe. Nhưng với cuộc sống ngắn ngủi, ngài lại làm được những việc lớn lao. Cùng với bổn phận mục vụ, ngài còn dành được thì giờ cho hoạt động văn chương đáng lưu ý. Ngài viết nhiều bài cho các nhật báo công giáo, cũng như cho các tạp chí định kỳ. Ngài xuất bản hai quyển giáo lý. Vào năm 1849, quyển lịch sử Kinh Thánh viết cho các trường học ra đời. Ngài liên tục hoạt động cho đến hơi thở cuối cùng. Sức khỏe của giám mục Newman không được tốt lắm, nhưng người ta vẫn rất ngỡ ngàng khi Ngài đột nhiên qua đời vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1860. Đang trên đường đi họp về nhà, John Newman đã ngã xuống đất vì chứng bệnh đột quỵ. Người ta mang John Newman đến căn nhà gần nhất và John đã mất lúc 3 giờ chiều tại đó. Không kịp nhận các bí tích sau hết, hưởng dương 48 tuổi. Tính đến tháng 3, John Newman vừa tròn 49 tuổi. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong chân phúc ngày 13 tháng 10 1963 và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong thánh cho John Newman ngày 19 tháng 6 1977.
Biết rồi Chúa đã gọi con ra khỏi trần gian ra rồi. Thế rồi Chúa đã chọn con. Giờ đây con đầy tội lỗi. Thế rồi Chúa đã sai con loan tin mừng cho thế giới. Thế rồi Chúa đã dùng con để yêu thương hết mọi người. Vâng, con xin theo Ngài dù đời con nhiều gian khổ. Vâng, con xin yêu Ngài dù hồn con thật nhỏ bé. Vâng, con xin dâng Ngài đầy đầy tâm thần nghèo khó.
Nhân dịp giữa hai khóa lòng thương xót Chúa 31 ở Virginia 17-18 tháng 8 2018 và khóa lòng thương xót Chúa 32 ở New York 24-25 tháng 8 2018, EMI đã ghé thăm cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh. Sáng thứ Tư ngày 22 tháng 8 2018, lễ Đức Mẹ Nữ Vương. Sau lễ, cha dẫn đi điểm tâm và trong bữa điểm tâm, em đã đề cập đến chuyện nhóm tông đồ chuyên thương xin cha giúp tổ chức khóa lòng thương xót Chúa ở tổng giáo phận Philadelphia vào ngày tháng nào thích hợp nhất. Và khóa lòng thương xót Chúa năm 2019 đã được tổ chức hết sức tốt đẹp vào cuối tháng 6, dịp lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27 tháng 6. Sau điểm tâm, cha đã dẫn em tham quan cả bên đền thánh lẫn bên trung tâm thánh John Newman, nơi có hội trường chứa được 700 chỗ ngồi và có nhà bếp đàng hoàng, và cũng là nơi có bảo tàng viện của thánh nhân. Trong đó có hai vật đặc biệt là ghế ngồi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi đến viếng thăm đền thánh John Newman trong chuyến tông du Hoa Kỳ, và chén lễ mà Ngài đã nhờ làm lại cho một nhà thờ bị cháy, nhưng chén thánh này cứ ở bưu điện, không được gửi đi như Ngài nhờ một vị linh mục đi gửi. Cho tới khi Ngài ra tận bưu điện tìm thì thấy nó còn đó, và trên đường về thì Ngài qua đời. Đó là những gì cha Nguyễn Bá Quốc Linh đã kể cho em khi Ngài dẫn em tới cái phòng triển lãm trưng bày những di tích thánh của thánh John Newman vào ngày lễ Đức Mẹ Nữ Vương 22 tháng 8 2018, khi em đến thăm Ngài để xin tổ chức khóa lòng thương xót Chúa 2019 tại Tổng giáo phận Philadelphia. Đấy là tất cả những gì về thánh John Newman đọc cho anh các chị nghe, và bao gồm cả tất cả 10 vị thánh khác nữa ở Hoa Kỳ trong cái ngày hôm nay. Và xin thánh John Newman giúp cho chúng con cũng được hăng say truyền giáo giống như các vị thánh Hoa Kỳ nói chung. Tới Hoa Kỳ là để truyền giáo, cho chúng con cũng có một tâm hồn say sưa làm thừa sai truyền giáo, nhất là trong những lúc mà đất nước Hoa Kỳ mà chúng con đang sống đây như là một quê hương thứ hai đây, đang cần đến những tông đồ làm sao cầu nguyện cho họ, hy sinh cho họ để cái đất nước Hoa Kỳ này được thật sự là in God with church. Nhờ đó họ có thể united thật sự như họ mong ước. Và cái vị Thiên Chúa mà họ church đây không phải là vị Thiên Chúa của tư bản, không phải là vị Thiên Chúa của kỳ thị, không phải là vị Thiên Chúa của chia rẽ, không phải là vị Thiên Chúa của phá thai, của triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, không phải là vị Thiên Chúa của đồng tính hôn nhân, vân vân. Tất cả những cái đó không phải là vị Thiên Chúa mà họ phải trust. Chính vì họ không trust vào vị Thiên Chúa thật sự đã được tỏ ra nơi Chúa Giêsu Kitô mà cả giáo hội mới kính nhớ trong mùa Giáng sinh này đây. Một Chúa Giêsu Kitô nghèo khó, một Chúa Giêsu cho người nghèo, một Chúa Giêsu chấp nhận phục tùng hơn là nổi loạn. Một Chúa Giêsu Kitô sinh ra bởi xác thịt, chứ không phải chỉ có quyền bính, uy quyền và khinh thường người khác. Đấy là một vị Thiên Chúa đáng phải trust. Và chính khi trust vào vị Thiên Chúa đó thật, thì nước Hoa Kỳ mới thật sự là united. Qua lời chuyển cầu của Thánh John Newman hôm nay, giáo hội tưởng kính chân giáo hội Hoàn Vũ, xin Chúa hãy tỏ mình ra cho một đất nước Hoa Kỳ hiện nay đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
Biết rằng Chúa đã gọi con đi vào tình yêu của Chúa. Biết rằng Chúa đã chọn con giữa phần đau khổ cứu rỗi. Biết rằng Chúa đã sai con